Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Năm ngày 26 tháng 5 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Ukraine nói Nga phải rút về lại vị trí trước chiến tranh để đàm phán. Tổng thống Biden kêu gọi hành động sau vụ xả súng trường học đẫm máu nhất trong gần một thập niên.
Tại sao người dân phải cần những cái súng liên thanh như vậy? Mà mình nhiều năm nay cứ đặt cái câu hỏi đó mỗi lần có việc xảy ra. Người dân thường thì chúng ta không cần phải súng liên thanh để bảo vệ, chỉ cần súng bình thường, súng lục hoặc là cái súng ngắn để bảo vệ cho cá nhân, thì cái đó mình nghĩ là để giảm bớt đi cái sự nguy cơ khi có một người bị bệnh tâm thần hoặc là cái gì đó, thì nó có thể ngăn cản thay vì chết một hai người. Thì chúng ta như cái chuyện đó xảy ra thì như ngày hôm qua thì không thể nào xảy ra mất mạng đến gây tử vong đến 19 em bé tuổi ngây thơ và hai người lớn.
Đó là ông Cô Đinh, một cư dân gốc Việt ở Houston, bang Texas, nói với đài VOA. Liên quan đến Việt Nam thì chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam đạt mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030 và Việt Nam tăng cường giám sát bệnh đậu mùa khỉ. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Tổng thống Ukraine hôm 25 tháng 5 nói rằng Nga phải quay trở lại vị trí trước chiến tranh như một bước đầu tiên trước khi đàm phán ngoại giao, một đường lối đàm phán mà Moscow khó có thể đồng ý ngay vào lúc này, khi họ tập trung hỏa lực vào các khu vực quan trọng ở phía đông, 3 tháng sau cuộc chiến. Phát biểu bằng video tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm nay ở Davos, Thụy Sĩ, Tổng thống Volodymyr Zelensky bày tỏ sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng nhấn mạnh rằng Moscow cũng cần nói rõ họ đã sẵn sàng chuyển từ cuộc chiến đẫm máu sang ngoại giao. Nếu có thể thì Nga thể hiện ít nhất một điều gì đó. Khi tôi nói ít nhất một điều gì đó, ý tôi là rút quân trở lại nơi họ đã ở trước ngày 24 tháng 2 là ngày Nga bắt đầu cuộc xâm lược, ông Zelensky nói. Tôi tin rằng đó sẽ là một bước đi đúng đắn của Nga. Ông Zelensky cũng nói rõ rằng Ukraine muốn đánh đuổi quân đội Nga ra khỏi tất cả các khu vực mà họ đã chiếm. Đích thân tham dự diễn đàn Davos, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cho biết tình hình ở khu vực phía đông Donbass cực kỳ tồi tệ. Ông kêu gọi các nước thân hữu, đặc biệt là Hoa Kỳ, cung cấp cho quân đội Ukraine nhiều hệ thống tên lửa để họ có thể chiếm lại lãnh thổ. Ông Kuleba nói, mỗi ngày của ai đó ngồi ở Washington, Berlin, Paris và các thủ đô khác và cân nhắc xem họ nên hay không nên làm điều gì, đều khiến cho chúng tôi phải trả giá bằng mạng sống và lãnh thổ. Một thống đốc khu vực ở miền đông Ukraine cho biết, ít nhất 6 thường dân đã thiệt mạng trong đợt pháo kích mới nhất của Nga tại một thị trấn ở tâm điểm giao tranh. Thống đốc vùng Luhansk cho biết hôm 25 tháng 5 rằng 8 người khác đã bị thương trong cuộc pháo kích vào Severodonetsk trong 24 giờ qua. Ông cáo buộc quân đội Nga cố tình nhắm vào những nơi trú ẩn của thường dân. Severodonetsk và thành phố Lysychansk gần đó là những khu dân cư lớn nhất còn sót lại do Ukraine nắm giữ ở vùng Luhansk. Ở đó, ông Haidai là thống đốc được Kiev hậu thuẫn. Ông nói, Nga kiểm soát hơn 90% khu vực này. Con đường giữa Lysychansk và thành phố Bakhmut về phía tây nam được coi là rất quan trọng để tiếp tế cho quân đội Ukraine trong khu vực. Ông Haidai nói rằng nó liên tục bị bắn và rằng các đội đặc nhiệm và trinh sát của Nga đang tiếp cận khu vực. Người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Donetsk cho biết hai quả rocket đã pháo vào thị trấn Pokrovsk vào sáng sớm ngày 25 tháng 5 khiến cho 4 thường dân bị thương. Những người này đang được điều trị tại bệnh viện. Các quốc gia Liên minh châu Âu vừa báo cáo việc đóng băng khoảng 23 tỷ euro, tương đương với khoảng 24,5 tỷ đô la, tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga. Một quan chức hàng đầu của EU cho biết vào ngày 25 tháng 5, lần đầu tiên tiết lộ một con số được mong đợi là sẽ cao hơn rất nhiều. Nga từng công khai nói rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây đã dẫn đến việc đóng băng khoảng 300 tỷ đô la tài sản của Ngân hàng Trung ương nước này trên toàn cầu. Trong số các tài sản bị đóng băng này, chỉ có chưa đến 1/10 là ở EU. Theo thông tin mà Ủy ban châu Âu đã thu thập được từ 27 chính phủ EU, Ủy viên Tư pháp EU cho biết trong một cuộc họp báo. Ông nói rằng khoảng 23 tỷ euro đã bị đóng băng ở EU kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine vào tháng 2, một con số thấp hơn rất nhiều so với 100 tỷ đô la bị Mỹ đóng băng. Ngoài ra, các nước EU cũng đã đóng băng khoảng 10 tỷ euro tài sản vật chất, chẳng hạn như du thuyền và biệt thự, có liên quan đến các nhà tài phiệt và quan chức có quan hệ với Điện Kremlin. Ủy viên Tư pháp EU không giải thích lý do tại sao nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới lại thu hút rất ít tài sản từ Ngân hàng Trung ương Nga như vậy. Ông cũng từ chối cho biết liệu tất cả các chính phủ EU đã báo cáo việc đóng băng tài sản của Nga hay chưa.
Triều Tiên đã bắn 3 tên lửa vào ngày 25 tháng 5, trong đó có một tên lửa được cho là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM lớn nhất của họ, sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden kết thúc chuyến công du châu Á, nơi ông đồng ý các biện pháp mới để ngăn chặn quốc gia có vũ khí hạt nhân này. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia của Hàn Quốc Kim Tae-hyo cho biết Triều Tiên dường như cũng đã tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm với thiết bị kích nổ để chuẩn bị cho vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ 7, nhưng vụ thử này khó có khả năng diễn ra trong những ngày tới. Để đối phó với các vụ phóng tên lửa, Mỹ và Hàn Quốc đã tổ chức các cuộc diễn tập bắn đạn thật kết hợp, bao gồm các cuộc thử nghiệm hệ thống tên lửa chiến thuật Hoa Kỳ và Hyunmoo-2 SRBM của Hàn Quốc. Họ cũng đưa các cuộc phô diễn lực lượng quân sự khác nhau như là hàng chục chiến đấu cơ với đội hình voi đi bộ, nêu bật chính sách cứng rắn hơn của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đối với các cuộc thử nghiệm vũ khí tăng tốc của Triều Tiên. Ông Yoon nhậm chức vào ngày 10 tháng 5 tại cuộc gặp thượng đỉnh hồi cuối tuần qua được Tổng thống Biden hứa rằng Hoa Kỳ sẽ tăng cường các cuộc tập trận quân sự chung và triển khai nhiều khí tài chiến lược hơn, điển hình là máy bay ném bom hạt nhân, tàu ngầm hoặc tàu sân bay, tới khu vực nếu cần thiết để răn đe Triều Tiên. Cuộc phô diễn lực lượng của quân đội nhằm làm nổi bật quyết tâm của chúng tôi trong việc kiên quyết đáp trả bất kỳ hành động khiêu khích nào của Triều Tiên, bao gồm cả việc phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa cũng như khả năng và sự sẵn sàng vượt trội của chúng tôi để tiến hành một cuộc tấn công vào xuất phát điểm của hành động khiêu khích, Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc nói trong một tuyên bố. Bộ Quốc phòng tại Seoul cho biết trong một cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc kêu gọi triển khai các khí tài chiến lược của Mỹ và cho biết cả hai bên nhất trí tăng cường khả năng răn đe mở rộng của Mỹ để chống lại các hành động khiêu khích của Triều Tiên. Triều Tiên đã tiến hành một loạt các vụ phóng tên lửa trong năm nay, từ vũ khí siêu thanh đến thử nghiệm bắn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lớn nhất của nước này, lần đầu tiên sau gần 5 năm. Các quan chức Washington và Seoul gần đây cũng cảnh báo rằng Triều Tiên dường như đã sẵn sàng nối lại các vụ thử vũ khí hạt nhân lần đầu tiên kể từ năm 2017, có thể là trong chuyến thăm của ông Biden khi ông lần đầu tiên tới châu Á trên cương vị là Tổng thống. Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết 3 tên lửa được bắn vào ngày 25 tháng 5 tại khu vực Sunan của thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên, nơi sân bay quốc tế của họ đã trở thành một trung tâm của các vụ thử tên lửa. Tên lửa đầu tiên dường như là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lớn nhất của Triều Tiên, Hwasong-17, trong khi tên lửa không xác định thứ hai dường như đã bị hỏng giữa hành trình. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Kim cho biết, tên lửa thứ ba là tên lửa đạn đạo tầm ngắn được coi là nhằm cải thiện khả năng phóng hạt nhân. Chúng tôi nghĩ rằng việc này có ngụ ý chính trị để kiểm tra khả năng sẵn sàng về an ninh của tân chính quyền của chúng tôi và gửi một thông điệp chiến lược tới Hàn Quốc và Hoa Kỳ sau khi Tổng thống Biden rời đi, ông Kim nói trong một cuộc họp báo. Một nguồn tin quân sự ở Seoul nói với Reuters rằng tên lửa thứ hai và thứ ba được cho là loại KN-23 SRBM được thử nghiệm lần đầu tiên vào năm 2019 và được các chuyên gia cho biết chúng được thiết kế để né tránh hệ thống phòng thủ tên lửa bằng cách bay trên quỹ đạo thấp hơn.
Đức rất quan ngại về tình hình nhân quyền ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc. Một phát ngôn viên của chính phủ nói vào ngày 25 tháng 5 thúc giục Trung Quốc minh bạch về các diễn biến ở tỉnh này. Phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn của Đức nói rằng chính sách về Trung Quốc của Berlin đang được xây dựng. Các nước phương Tây và các nhóm nhân quyền cáo buộc chính quyền tại Tân Cương giam giữ và tra tấn người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số khác trong các trại cải tạo. Bắc Kinh phủ nhận cáo buộc và mô tả các trại này là các cơ sở huấn nghiệp để chống lại chủ nghĩa cực đoan tôn giáo. Tại cuộc họp báo, người phát ngôn của Đức nói, về tình hình ở Tân Cương, về nguyên tắc, tôi có thể nói rằng chính phủ liên bang và ở đây chúng tôi đồng ý với các đối tác EU là tiếp tục xem diễn tiến tình hình nhân quyền ở tỉnh đó với sự quan ngại lớn. Người phát ngôn của Đức thúc giục Bắc Kinh đảm bảo tính minh bạch về các diễn tiến trong tỉnh. Sau khi truyền thông đưa tin mới về những vi phạm nhân quyền ở khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Bộ trưởng Kinh tế Đức hôm 24 tháng 5 nói Berlin đang thay đổi cách đối phó với Trung Quốc và sẽ dành ưu tiên cao hơn cho các vấn đề nhân quyền. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản ứng vào ngày 25 tháng 5, nói rằng Bắc Kinh kiên quyết phản đối các nỗ lực sử dụng thông tin sai lệch và dối trá để bôi nhọ Trung Quốc. BBC, Der Spiegel và các cơ quan truyền thông khác hôm 24 tháng 5 cho biết họ đang sở hữu một kho dữ liệu khổng lồ, tiết lộ chi tiết chưa từng có về việc Trung Quốc sử dụng cái gọi là trại cải tạo và các nhà tù chính thức như hai hệ thống riêng biệt nhưng có liên quan với nhau để giam giữ tập thể người Duy Ngô Nhĩ. Người phát ngôn của hãng Volkswagen nói với Reuters rằng nhà sản xuất ô tô lớn nhất châu Âu đã xem xét các báo cáo gần đây về Trung Quốc với sự quan ngại lớn. Ông nói, những hình ảnh vi phạm nhân quyền ở Tân Cương khiến chúng tôi choáng váng. Ông đồng thời kêu gọi các sáng kiến chính sách như một hiệp định thương mại Âu-Mỹ toàn diện phải được thúc đẩy mạnh mẽ. Người phát ngôn của chính phủ Đức cho biết Berlin sẽ đánh giá chi tiết hơn các báo cáo.
Một phiên họp chung của Quốc hội Philippines hôm 25 tháng 5 tuyên bố ông Ferdinand Marcos Jr. là con trai và được đặt theo tên của nhà độc tài khét tiếng quá cố, người chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi đầu tháng này và xác nhận ông sẽ trở thành tổng thống tiếp theo của Philippines. Tuyên bố này đã chính thức hóa việc trở lại nắm quyền mà ít ai nghĩ tới của triều đại chính trị một thời nổi tiếng nhất Philippines sau cuộc cách mạng Philippines 1986, khiến gia đình Marcos phải sống lưu vong ở Hawaii. Ông Marcos Jr., 64 tuổi, hay còn được gọi là Bongbong, sẽ lên tiếp quản đất nước vào ngày 30 tháng 6 từ tay ông Rodrigo Duterte và sẽ phục vụ cho đến năm 2028. Cùng với con gái của Tổng thống đương nhiệm Sara Duterte Carpio giữ chức Phó Tổng thống. Tôi xin tất cả quý vị cầu nguyện cho tôi, chúc phúc cho tôi. Ông Marcos nói sau khi tuyên bố, tôi muốn làm thật tốt cho đất nước này. Ông Marcos đã giành được 31,6 triệu hay 58,77% số phiếu bầu với tỷ lệ cử tri đi bầu là 82%. Ông đã thắng với tỷ số cách biệt chưa từng thấy kể từ trước khi cha ông nắm quyền độc tài từ năm 1965 cho đến năm 1968, một thời khét tiếng với tham nhũng, thiếu quân luật và sự xa hoa không biết xấu hổ của gia đình đệ nhất, điều mà chiến dịch tranh cử của ông đã tìm cách xóa bỏ. Vợ và ba con trai của cựu tổng thống Marcos cũng có mặt tại Quốc hội, nơi gia đình họ đã giành được một ghế trong hầu hết các cuộc bầu cử kể từ khi trở về lại Philippines vào những năm 1990. Ông Marcos Jr. cho biết, các lĩnh vực trọng tâm của ông sẽ là giá năng lượng, việc làm, cơ sở hạ tầng và giáo dục. Ông vẫn đang thành lập nội các của mình, đội ngũ cần thiết cho việc điều hướng lạm phát cao, nợ chính phủ và cân bằng chính sách đối ngoại đầy cam go với đồng minh là Hoa Kỳ và một Trung Quốc đang ngày càng có ảnh hưởng. Một tay súng đã sát hại 19 trẻ em và 2 giáo viên trong vụ xả súng chết chóc nhất ở Mỹ trong gần một thập niên, khiến Tổng thống Joe Biden thúc giục người Mỹ hãy đối đầu với vấn đề vận động hành lang súng ống và gây áp lực để Quốc hội phải thắt chặt luật về súng ống. Giới hữu trách cho biết, Salvador Ramos, 18 tuổi, hôm 24 tháng 5 đã bắn bà của mình, người đã may mắn sống sót, trước khi chạy trốn và đâm xe vào trường tiểu học Rob ở Uvalde, Texas, rồi giết chết ít nhất 21 người trước khi bị cảnh sát bắn chết. Cảnh sát đã nhìn thấy tay súng mặc áo giáp đi ra từ trong chiếc xe và mang theo một khẩu súng trường. Cảnh sát nói tay súng hành động một mình và chưa rõ động cơ. Trong một bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Biden nói, là một quốc gia, chúng ta phải hỏi rằng khi nào thì nhân dân Chúa chúng ta sẽ chống lại việc vận động hành lang súng ống? Khi nào thì nhân dân Chúa chúng ta làm những gì mà tất cả chúng ta đều biết là chúng ta cần phải làm? Là đảng viên Dân Chủ, ông Biden cáo buộc vận động hành lang súng ống đã ngăn chặn việc ban hành luật an toàn súng đạn cứng rắn hơn. Ông đã ra lệnh cho treo cờ rủ cho đến cuối ngày thứ Bảy để tưởng niệm thảm kịch. Tôi phát ốm và mệt mỏi vì nó, chúng ta phải hành động, ông Biden nói mà không đi vào chi tiết cụ thể. Các vụ xả súng hàng loạt thường xuyên dẫn đến các cuộc biểu tình của công chúng và kêu gọi kiểm tra lý lịch người mua bán súng chặt chẽ hơn và áp dụng các biện pháp kiểm soát vũ khí vốn phổ biến ở các nước khác, nhưng các biện pháp như vậy liên tục thất bại ở Mỹ trước sự phản đối mạnh mẽ được phe Cộng hòa lãnh đạo. Trường học xảy ra thảm kịch chỉ có học sinh lớp 2, 3 và 4, nghĩa là học sinh trong độ tuổi từ 7 cho tới 10. Hôm nay trái tim tôi tan nát, giám đốc học khu Hall Harrell nói với các phóng viên vào cuối ngày, giọng ông rung lên vì xúc động. Chúng tôi là một cộng đồng nhỏ và chúng tôi kêu cầu mọi người giúp lời cầu nguyện cho chúng tôi vượt qua thảm kịch này. Nằm sâu bên trong khu vực quận Hill của bang Texas, cách San Antonio khoảng 80 dặm, khoảng 130 cây số về phía tây. Cộng đồng người địa phương ở đây có khoảng 16.000 cư dân, gần 80% trong số họ là người gốc Tây Ban Nha hoặc Latin, theo dữ liệu điều tra dân số Hoa Kỳ. Vài giờ sau vụ nổ súng, cảnh sát đã phong tỏa trường học. Đây là vụ xả súng trường học đẫm máu nhất kể từ khi một tay súng giết chết 26 người, trong đó có 20 trẻ em, tại trường tiểu học Sandy Hook ở Connecticut vào tháng 12 năm 2012.
Nhiều người gốc Việt bày tỏ sự bàng hoàng trước tin vụ xả súng trưa ngày 24 tháng 5 tại trường tiểu học Rupp ở thành phố Uvalde, bang Texas. Ông Trần Trí Hoàng, một cư dân gốc Việt ở Texas, nói dưới VOA.
Hầu như là ai cũng đều nửng sốt về một cái người thanh niên mà 18 tuổi mà đã đi mua một cái cây súng AR-15 gọi là tiểu liên đó. Yeah. Rồi xả súng mà đi vào một cái trường elementary, là cái trường của mấy em nhỏ, mà coi như là bắn chết 19 người, 19 mấy em nhỏ và 3 người lớn, trong đó anh ta cũng bị bắn chết luôn. Cảnh sát và bắn chết anh ta thì một tin rất là đau buồn cho tiểu bang Texas và nước Mỹ nói chung.
Hãng tin AP dẫn lời nhà chức trách cho biết tất cả các nạn nhân, bao gồm 19 học sinh và 2 giáo viên, đều có mặt tại cùng một lớp học lớp 4 tại ngôi trường này và tay súng sau đó đã bị cơ quan thực thi pháp luật bắn chết. Phần lớn trong số 16.000 dân cư sinh sống tại thành phố Uvalde là người gốc Nam Mỹ. Không có tin tức nào nói liệu có người gốc Việt có liên quan trong thảm kịch này hay không. Ông Coyden, một cư dân gốc Việt ở Houston, nói dưới VOA.
Đây là một cái điều mà đáng buồn cho toàn dân Hoa Kỳ.
Ông Trần Trí Hoàng cho biết.
Thì ai cũng, thứ nhất là ai cũng là đau buồn cho những cái gia đình, những nạn nhân của 19 trẻ em mà bị bắn chết đó. Thì nếu như mình mỗi ngày mà mình chở con mình đến trường, mình nghĩ đó là một cái nơi an toàn, mà không ngờ lại xảy ra như vậy, thì đa số ai cũng bàng hoàng, sửng sốt và xót thương. Thì hy vọng là chính phủ sẽ kiểm soát lại cho chặt chẽ, và trường học cũng vậy, cũng nên có những cái hệ thống an ninh như thế nào để mà phòng chống những trường hợp như vậy xảy ra trong tương lai.
Bà Phương Phạm, một cư dân ở Houston, Texas, nói dưới VOA.
Sợ rồi, chúng tự do quá không được, thấy không có lợi, không có niềm tin để sống. Thì chính phủ phải quản lý súng, ví dụ như là ai được quyền mang thì mang, chứ tự do quá, cứ mười mấy 20 cứ được quyền mang súng là mang súng, cái đó là bởi vậy mới chết người nhiều.
Đây được biết là vụ xả súng có nhiều người chết tại một trường học ở Mỹ, kể từ vụ 20 học sinh và 6 người lớn thiệt mạng tại một trường tiểu học ở Sandy Hook ở thành phố Newtown, bang Connecticut vào tháng 12, 2012. Ông Hoàng nêu đề xuất về quản lý và sử dụng súng.
Theo mình tìm hiểu đó, thì cái anh chàng này mới mua cái khẩu súng AR-15 này cách đây một tuần thôi. Thì mình nghĩ rằng đó là chính phủ nên control, siết chặt lại, tức là không có để mà mua quá dễ dàng như vậy. Tức là mình cũng bán, nhưng mà nên có một cái thời gian cho người ta chờ đợi là khoảng 3-6 tháng, rồi để mà check background cho nó rõ ràng trước khi bán, và bắt cái người đó phải đi học bắn súng để có cái bằng đàng hoàng, chứ tự do như vậy quá cũng quá nguy hiểm cho những người vô tội đó.
Ông Coyden nêu đề xuất.
Tại sao người dân phải cần những cái súng liên thanh như vậy? Mà mình nhiều năm nay cứ đặt cái câu hỏi đó mỗi lần có việc xảy ra. Người dân thường thì chúng ta không cần phải súng liên thanh để bảo vệ, chỉ cần súng bình thường, súng lục hoặc là cái súng ngắn để bảo vệ cho cá nhân, thì cái đó mình nghĩ là để giảm bớt đi cái sự nguy cơ khi có một người bị bệnh tâm thần hoặc là
cái gì đó thì nó có thể ngăn cản, thay vì chết một hai người thì chúng ta như cái chuyện đó xảy ra thì như ngày hôm qua thì không thể nào xảy ra mất mạng đến gây tử vong đến 19 em bé tuổi ngây thơ và hai người lớn.
Vào tối ngày 24 tháng 5, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hối thúc Quốc hội Mỹ thông qua luật theo lẽ thường về hạn chế sử dụng súng. Ông nói, chúng ta không thể và sẽ không ngăn chặn mọi thảm kịch, nhưng chúng ta biết chúng có tác dụng và có tác động tích cực. Ý tưởng rằng một đứa trẻ 18 tuổi có thể bước vào cửa hàng và mua súng và mua hai khẩu súng tấn công là sai lầm. Phó Tổng thống Kamala Harris cũng lên tiếng về vụ này, nói rằng lòng tôi tan nát và nói thêm rằng hết sức chịu đựng rồi. Texas là nơi có 4 trong số 10 vụ xả súng hàng loạt nguy hiểm nhất trong lịch sử Hoa Kỳ hiện đại, và đây cũng chính là tiểu bang có luật quản lý súng dễ dãi nhất nước Mỹ. Ở bang Texas, hiện tại không có luật nào cấm sở hữu hoặc cấm mua vũ khí như AK-47 hay AR-15. Các đương đơn có thể lên mạng để xin phép cấp sử dụng súng ngắn ở Texas, nạp dấu vân tay, hoàn thành từ 4 đến 6 giờ huấn luyện, thực hiện một bài kiểm tra viết và một bài kiểm tra trình độ bắn súng. Các bộ luật vào năm 2019 của bang Texas cho phép súng có thể được mang vào một cách hợp pháp tại bất kỳ nhà thờ hay bất kỳ cơ sở tôn giáo nào. Còn tại trường học, chủ sở hữu súng có giấy phép được giữ súng ngắn, súng trường hoặc đạn dược trong các phương tiện cá nhân trong khuôn viên nhà trường, miễn là phải để ở nơi kín đáo.
Việt Nam tăng cường giám sát bệnh đậu mùa khỉ. Bộ Y tế hôm 24 tháng 5 gửi công văn yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường giám sát phòng chống bệnh đậu mùa khỉ, nhằm kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch, hạn chế tối đa số mắc và tử vong. Bộ này đề nghị các cơ quan trên chủ động giám sát phát hiện các trường hợp nghi ngờ tại cửa khẩu, nhất là các trường hợp đi về từ các quốc gia đang lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ như Benin, Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo, Gabon, Ghana, Bờ biển Nga, Liberia, Nigeria, Cộng hòa Congo, Sierra Leone và Nam Sudan. Ngoài ra, Bộ Y tế Việt Nam cũng yêu cầu tăng cường giám sát phát hiện trường hợp mắc bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn và phối hợp với các viện vệ sinh dịch tễ Pasteur để chẩn đoán xác định ca bệnh. Cơ quan y tế của Việt Nam còn đề nghị các địa phương chủ động truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân về bệnh đậu mùa khỉ và các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của cơ quan y tế. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, kể từ ngày 13 tháng 5, 12 quốc gia trong đó có Mỹ, Anh, Đức và Pháp đã ghi nhận các ca mắc bệnh đậu mùa khỉ. Tình hình đang tiến triển và WHO dự đoán sẽ có nhiều trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ được xác định do việc giám sát mở rộng ở các nước không có dịch bệnh. WHO nói trong tuyên bố hôm 21 tháng 5, các hành động ngay lập tức tập trung vào việc thông báo cho những người có nguy cơ cao nhất bị nhiễm bệnh đậu mùa khỉ với thông tin chính xác nhằm ngăn chặn sự lây lan thêm. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết tới nay có 92 ca đã được xác định mắc, 28 trường hợp nghi nhiễm và chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào.
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID đang triển khai các chiến dịch phát hiện chủ động ca bệnh lao và lao tiềm ẩn cho các nhóm nguy cơ cao tại cộng đồng ở 7 tỉnh ưu tiên của Việt Nam nhằm giúp nước này khôi phục công tác phát hiện bệnh lao. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam hôm 25 tháng 5 cho biết hoạt động này của USAID nhằm giúp tăng cường phát hiện và phát hiện sớm các ca bệnh lao và lao tiềm ẩn để điều trị kịp thời giữa lúc công tác phát hiện ca bệnh lao ở Việt Nam giảm khoảng 23% trong năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Chiến dịch này đang được thực hiện tại 7 tỉnh ưu tiên của Việt Nam, bao gồm Thái Bình, Nghệ An, Tiền Giang, Tây Ninh, Đồng Tháp, Cần Thơ và An Giang. Theo một thông báo của USAID, dự án sẽ hợp tác với chính phủ Việt Nam để đạt được mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030 thông qua cải thiện công tác phát hiện, điều trị và dự phòng lao, cụ thể là giảm 90% tỷ lệ bệnh lao mới, giảm 95% tỷ lệ tử vong do lao và giảm gánh nặng chi phí cho bệnh nhân lao. Dự án sẽ được thực hiện bằng cách xây dựng các mô hình đổi mới có tỷ lệ phát hiện cao nhằm phát hiện và điều trị hơn 90% người mắc bệnh lao và đảm bảo điều trị thành công cho ít nhất 90% tổng số người bệnh lao. Dự án sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho việc mở rộng chiến lược 2X của chương trình chống lao quốc gia tới 25 tỉnh thành nhằm tăng đáng kể khả năng phát hiện và điều trị ca bệnh lao, giúp Việt Nam tiếp tục thực hiện hóa mục tiêu chấm dứt bệnh lao. Việt Nam đứng thứ 11 trong số 30 quốc gia, chiếm gần 90% gánh nặng bệnh nhân lao thế giới. Mỗi năm ước tính có 170.000 bệnh nhân lao mới, nhưng chỉ có khoảng 100.000 người được điều trị và được báo cáo trong hệ thống lao quốc gia.
Quan chức ngoại giao Việt Nam và EU điện đàm. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hôm 24 tháng 5 đã điện đàm với Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại EU, Joseph Borrell. Trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam MOFA dẫn lời ông Sơn nói rằng Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Liên minh châu Âu-EU và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai bên trong thời gian tới. Theo MOFA, hai bên bày tỏ vui mừng về những kết quả tích cực sau gần 2 năm triển khai Hiệp định Thương mại Tự do, bất chấp khó khăn do đại dịch COVID-19. Trong đó, EU tiếp tục khẳng định vị trí là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 và nhập khẩu lớn thứ 5 của Việt Nam. Liên quan tới COVID-19, ông Sơn được trích lời cảm ơn sự hỗ trợ quý báu và kịp thời của EU và các nước thành viên về vaccine và trang thiết bị vật tư y tế góp phần thiết thực vào công tác phòng chống dịch ở Việt Nam, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho trao đổi thương mại, du lịch, góp phần phục hồi kinh tế sau đại dịch cho cả hai bên. Ngoài ra, theo MOFA, hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm. Về Ukraine, ông Sơn được dẫn lời khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam, đó là kiên trì ủng hộ giải quyết các tranh chấp bất đồng bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế, bảo đảm an ninh an toàn của thường dân, bảo vệ cơ sở hạ tầng dân sự thiết yếu, ủng hộ và sẵn sàng đóng góp tích cực cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo, tiến trình ngoại giao, đối thoại và đàm phán cũng như trong tái thiết và phục hồi tại Ukraine. Tới tối ngày 25 tháng 5, phía EU chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào liên quan tới cuộc điện đàm giữa ông Borrell và Bộ trưởng Sơn. Hôm 3 tháng 3, phái đoàn EU tại Việt Nam đăng một bài viết của ông Borrell về cuộc chiến của Nga ở Ukraine có tựa đề Sức mạnh không đồng nghĩa với lẽ phải, chiến tranh phi lý tất thất bại. Ông Borrell viết, xin trích các nhà tuyên truyền của Điện Kremlin gọi cuộc xâm lược này là một chiến dịch đặc biệt, nhưng lối nói tránh này không thể che giấu được sự thật rằng chúng ta đang chứng kiến một cuộc xâm lược tổng lực nhắm vào Ukraine với mục tiêu phá hủy sự tự do, chính phủ hợp pháp và các cấu trúc dân chủ. Ông cũng kêu gọi người dân Việt Nam cần sát cánh bên người dân Ukraine và đông đảo cộng đồng quốc tế nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc chiến phi lý này bởi những ký ức cay đắng về chiến tranh và bởi họ trân trọng hòa bình.
Tiếp theo, mời quý vị theo dõi phóng sự Chờ đêm ở thành phố Đà Lạt.
Mới đây, chính quyền Đà Lạt lấy ý kiến về 6 mô hình kinh tế đêm được thí điểm triển khai từ nay đến năm 2025 và 8 mô hình kinh tế đêm trong tương lai. Trong đó có hình thành chợ đêm mới tại khu vực công viên ánh sáng, thay thế cho mô hình chợ đêm hiện tại đang dần vắng khách. Bà Trần Thu Ba, một hàng đồ len ở chợ đêm Đà Lạt, nhận xét.
Thì nói chung là năm nào á, kể cả không dịch thì năm nào cái tầm này nó cũng hơi chậm hơn thế nhưng mà năm nay thì là dịch thì là chậm hẳn, nó rất là như vậy. Thì chỉ mong nội địa thôi chứ còn cũng chẳng mong gì nước ngoài làm gì, không mong nước ngoài, khách nước ngoài người ta không mua, nó chỉ đi chơi thôi, nó không mua đâu.
Chợ đêm Đà Lạt ở hiện tại chủ yếu khách tìm đến để thưởng thức những quán nhỏ dọc hè phố thời hậu dịch giả. Bà Phượng Điền, chủ tiệm tạp hóa ở chợ đêm Đà Lạt, nói.
Bây giờ sống chung với dịch rồi thì nếu mà ai bị thì chữa thôi, thì du khách họ cũng vẫn đi lai ra chứ không đến nỗi nào là như là hồi chưa có vaccine.
Du khách chỉ lai rai nên nhiều quầy sạp ở chợ đêm Đà Lạt lâm cảnh ế ẩm. Hàng len các loại dành cho xứ lạnh và dành cho du khách làm quà lưu niệm bán đầy ngoài hè phố. Rộn ràng nhất vẫn thuộc về các quán ăn uống dọc hai bên đường đi bộ, từ cầu Ông Đạo đổ về cầu thang Hòa Bình. Bà Phượng Điền nhận xét.
Nói chung là họ đi tới Đà Lạt đó là bây giờ là ăn vặt nè, rồi chụp hình, uống bia các bạn trẻ là nhiều. Đa số là giờ lên Đà Lạt là các bạn trẻ là nhiều. Rồi các điểm du lịch giống như là chợ đêm thì có mấy cái... như là họ đi chụp hình rồi ăn bánh tráng trộn đồ nó dạo ngoài đó, thì nó lên thứ bảy chủ nhật là nhiều thôi.
Những ngày khác trong tuần vắng vẻ hơn và nhiều sạp ở chợ đêm đóng cửa, còn vì cả chủ lẫn người bán đều mắc COVID. Bà Bùi Thị Hải, một người bán hàng quần áo, cho biết.
Nay mai là đóng cửa rồi, thì nhà nước bắt đóng tự vì đang dịch lớn nè, đang bị dịch đó. Nhà chủ bị COVID rồi đó.
Khu chợ đêm này vốn khởi thủy mang tên chợ Ông Phủ vì chợ họp ban đêm dưới ánh đèn dầu leo lét. Người mua kẻ bán dựa vào ánh đèn dầu mà tìm thấy nhau. Về sau, con phố này về đêm chỉ dành cho khách du lịch bộ hành nên chợ đêm sáng đèn.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.